chúng ta ngày nay thật vô cùng đáng mừng. Có thiện căn đầy đủ, phúc đức đầy đủ, nhân duyên đầy đủ. Trong A-di-đà kinh có nói, không thể dùng một chút thiện căn phước đức, nhân duyên mà có thể đạt đến bờ giải thoát. Ngày nay, chúng ta có đầy đủ cả ba yếu tố thiện căn, phúc đức, nhân duyên, nhất định chúng ta có thể vãng sinh tịnh độ. Chúng ta phải hiểu, phải trân trọng cơ hội này, nếu không nó sẽ qua đi. Vì sao lại qua đi? Vì chúng ta là phàm phu, tập khí rất nặng. Hiện tại chúng ta sợ thứ này, phiền não tập khí sẽ theo cảnh giới này mà xoay chuyển. Đây chính là chướng ngại lớn nhất của chúng ta. Thì đời này nhất định chúng ta sẽ thành công. Do bị cảnh giới xoay chuyển, nói theo cách hiện đại là không làm chủ được tâm của mình, bị những môi trường bên ngoài làm mê hoặc. Vì sao bạn lại bị mê hoặc? Vì tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, nghỉ ngơi mê hoặc bạn. Bạn không thể làm chủ được bản thân, tham tài, tham danh, tham sắc đủ cả. Tuy có thiện căn phúc đức, nhưng nhân duyên của bạn không tốt, thì cũng là bỏ đi. Vậy chúng ta hiểu được tập khí của mình rất nặng. Làm thế nào để có thể không bị ngoại cảnh mê hoặc? Chúng ta phải giữ vững lời khuyên của tổ sư, lời giáo huấn của tổ sư là chúng ta phải đi sâu vào một pháp môn. Chúng ta đọc kỹ bài văn sau của Đại sư Ấn Quang, chúng ta chỉ nên học với một vị thầy, như vậy mới có thể nắm vững được. Trước đây tôi cầu học ở Đài Trung, thầy Lý rất khiêm tốn nói với tôi, khả năng của thầy chỉ có thể dạy trò trong 5 năm. Đây là câu nói khiêm tốn, khách khí. Ngài giới thiệu cho tôi một vị thầy khác là Pháp Sư Ấn Quang. Pháp Sư Ấn Quang là thầy của thầy Lý. Nhưng đương thời Pháp Sư Ấn Quang đã không còn nữa, làm sao tôi có thể học được? Đọc Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, chỉ chuyên đọc Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, chuyên dựa vào giáo huấn của Ngài để tu học, xem Ấn Tổ là thầy, đó chính là học với Ngài. Thầy Lý đã khuyên tôi như vậy. Ấn Tổ dạy học trò vô cùng nghiêm túc. Chúng ta xem trong văn sao sẽ thấy có một học trò đến chùa trên núi Linh Nham thăm thầy. Đây là học trò trước đây đã được Ấn Tổ truyền thụ quy y. Lão Pháp Sư bảo anh ta hãy quay về nhà và chăm chỉ niệm Phật. Đối với người ngày nay, học trò đến thăm thầy, thường thầy sẽ rất vui. Nhưng Ấn Tổ lại không như vậy. Thấy học trò đến, Ấn Tổ hỏi, con đến đây làm gì? Học trò đáp, con đến đây thăm thầy. Ấn Tổ nói, thầy trước đây đã thăm rồi, có gì mà phải thăm nữa? Con từ xa đến đây, lãng phí tinh thần, lãng phí tiền tài, không ở nhà mà chuyên tâm niệm Phật, hãy mau quay về đi. Ấn Tổ đã dạy cho người ta biết quay về niệm Phật là việc cần thiết nhất. Các vị hãy nghĩ xem, ngay cả đạo tràng của thầy cũng không cần đi, thì các đạo tràng khác cũng không cần đi. Tâm của bạn định rồi, bạn mới có thể thành tựu công phu, mới có thể đạt được nhất tâm bất loạn. Nguyện vọng của thầy là hy vọng bạn tương lai có thể được vãng sinh, chứ không hy vọng bạn đến để gây náo nhiệt. Học sinh ngày xưa khác với học sinh ngày nay. Học sinh thời xưa chỉ học với một vị thầy, dưới sự chỉ dạy của một vị thầy mà thành tựu. Học trò trong tông môn Thiền Tông thời xưa phải là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Với giáo lý phải đại khai biên giải. Như thế mới có đủ tư cách ra ngoài tham học, cầu học các bậc thiện tri thức. Đạo tràng nào cũng có thể đi, pháp sư nào cũng có thể thỉnh giáo. Nếu như không khai ngộ, không có đại khai biên giải, thì không có tư cách ra ngoài tham học, mà phải chăm chỉ học theo thầy, một bước cũng không rời khỏi thầy. Phương pháp giáo hối của Tịnh Độ Tông và Thiền Tông không giống nhau. Tịnh Độ không có tham học. Đối với Tịnh Độ Tông, dù niệm Phật đến nhất tâm bất loạn rồi thì vẫn phải chuyên tâm niệm Phật. Đối với Tịnh Độ Tông, có điều gì đáng phải tham học nữa? Một câu A-di-đà Phật, ngoài câu A-di-đà Phật ra không còn vấn đề gì nữa. Trong và ngoài nước có rất nhiều người tìm tôi để hỏi, tôi chỉ đáp một câu: không thành thực, tư tưởng tạp loạn. Nếu bạn thành thực thì còn có vấn đề gì nữa? Niệm một câu A-di-đà Phật đến cuối cùng rốt ráo thì không còn vấn đề gì nữa, vì không thành thực, tư tưởng tạp loạn. Nên anh đến tìm tôi, vừa lãng phí thời gian của anh, vừa lãng phí thời gian của tôi. Tịnh Độ Tông không có tham học. Chỉ cần chúng ta niệm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Biên Thông Chương thì sẽ biết phương pháp giáo hối của Tịnh Độ Tông khác với Thiền Tông. Câu A-di-đà Phật từ khi mới phát tâm cho đến lúc thành Phật, không giả phương tiện, tự tâm khai mở, điều nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Ngoài ra còn có điều gì phải tham học nữa? Đây chính là điểm đặc biệt của Tịnh Độ Tông. Tôi lấy một ví dụ, các vị đã hiểu được chỗ thù thắng của Tịnh Độ Tông. Trong Phật giáo Trung Quốc, kinh điển hàng đầu trong tất cả các kinh chính là Kinh Kim Cang. Nhân vật xếp hàng đầu trong các nhân vật Phật giáo là Bồ Tát Quán Thế Âm. Điều này không ai không biết. Nội dung của Kim Cang Kinh là gì? Là bao gồm hai vấn đề mà Tu Bồ Đề muốn thỉnh giáo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vấn đề thứ nhất là làm thế nào để hàng phục tâm mình. Đương nhiên đây xác thực là một vấn đề lớn. Trong mỗi chúng ta đều tồn tại vấn đề này, trong tâm đầy tạp loạn, vọng niệm. Vậy làm sao có thể hàng phục được những vọng niệm trong tâm mình, khiến cho chúng ta có thể đạt được sự thanh tịnh? Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng. Vấn đề thứ hai là làm thế nào để trụ tâm. Tâm của chúng ta rốt cuộc an trú ở chỗ nào? Ở người tu hành từ xưa đến nay, nội dung của Kim Cang Kinh chính là giải đáp hai vấn đề trên. Các vị đều đã tụng Kim Cang Kinh, vậy hai vấn đề này các vị đã có lời giải đáp chưa? Nếu vẫn chưa có lời giải đáp thì xem như chỉ là niệm suông vậy. Kim Cang Kinh chính là tinh hoa của Bát Nhã Kinh, là cương lĩnh Bát Nhã Kinh, là tổng cương lĩnh của 600 biển Bát Nhã Kinh. Vậy mà bạn đọc Kinh Kim Cang lại không giải quyết được hai vấn đề này, thì chính là đối với bộ Kinh Bát Nhã bạn không có duyên phận, vì thế bạn không thể tu học. Nếu ở Tịnh Độ Tông, hai vấn đề này sẽ được giải đáp tốt nhất. Làm thế nào để hàng phục tâm mình, chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Đây chính là lời giải đáp dễ nhất, tiện lợi nhất, triệt để nhất. Dùng cách nào để trừ bỏ tất cả vọng niệm tạp loạn trong tâm mình, chính là dùng câu danh hiệu Phật. Làm thế nào để trụ tâm, tâm được an trú, tâm của tôi được trú ở chỗ nào, chính là ở Nam Mô A Di Đà Phật. Quả thật đơn giản, đem tâm của mình trú trên danh hiệu Phật thì tuyệt đối không có sai lầm. Vấn đề mà Tu Bồ Đề hỏi, Đức Phật trả lời như thế, khiến cho mọi người càng nghe càng nghi hoặc. Một câu A-di-đà Phật của Tịnh Độ Tông đã giải đáp hoàn toàn. Từ đó chúng ta có thể hiểu được công đức của danh hiệu Phật quả thực bất khả tư nghị. Cho nên tất cả vấn đề giáo huấn của Thiền Tông và cả chúng ta ở nay chỉ bằng một câu Nam Mô A Di Đà Phật là có thể giải quyết hết. Đây chính là chỗ thù thắng mà không pháp môn nào sánh được, là chỗ thù thắng chân chính, không cần phải đong đếm. Nhưng các đại đức thời xưa vẫn làm một so sánh. Điều này chúng ta có thể thấy rất rõ trong Vô Lượng Thọ Kinh chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Ngài đã đem so sánh của các đại đức thời xưa sao chép và chú giải. Thời Tùy Đường, một số đại đức cùng nghiên cứu về tất cả các kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng trong 49 năm. Bộ kinh nào là thù thắng nhất, bộ kinh nào được xếp hàng đầu? Thông qua sự khảo sát kỹ càng, hầu như tất cả các vị đại đức đều cho rằng Hoa Nghiêm kinh xếp hàng đầu. Hoa Nghiêm là pháp môn viên mãn, Hoa Nghiêm là tổng cương lĩnh của tất cả các pháp môn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng trong 49 năm, cũng giống như phần khái luận của các sách học thời hiện đại vậy. Hoa Nghiêm kinh là khái luận về Phật học, là pháp môn viên mãn nhất. Nhưng đem so sánh Hoa Nghiêm kinh với Vô Lượng Thọ kinh thì Vô Lượng Thọ kinh vẫn là hàng đầu. Hoa Nghiêm kinh là 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, hướng dẫn đến thế giới cực lạc mới viên mãn. Nếu 41 vị pháp thân đại sĩ ở thế giới Hoa Tạng không niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì Hoa Nghiêm kinh vẫn không viên mãn. Cho nên Vô Lượng Thọ kinh là chỗ quy về của Hoa Nghiêm kinh, là tổng kết của Hoa Nghiêm kinh, là tinh túy của Hoa Nghiêm kinh. Cho nên cư sĩ Bành Tế Thanh đời Thanh nói Vô Lượng Thọ kinh là Hoa Nghiêm kinh trung bản, A Di Đà kinh là bản thu nhỏ của Hoa Nghiêm kinh. Câu này rất có đạo lý. Kinh văn tuy nhiều ít khác nhau nhưng nội dung bên trong không hề có sai biệt. Vô Lượng Thọ kinh có tổng cộng 48 chương, trong đó chương nào là chương hàng đầu? Đương nhiên là chương thứ 6. Nội dung nói về 48 nguyện. Chúng ta xem kỹ Vô Lượng Thọ kinh mà Đức Thế Tôn giảng cho chúng ta, từng câu từng chữ đều là thuyết minh rõ cho 48 nguyện. Không có câu nào tách rời khỏi 48 nguyện. 48 nguyện là hàng đầu. 48 nguyện có 48 điều. Nguyện nào là nguyện hàng đầu? Điều này các vị phải hiểu. Nguyện thứ 18 là nguyện hàng đầu. Nguyện thứ 18 là gì? Là thập niệm nhất sinh, hiển thị công đức của danh hiệu Phật bất khả tư nghị. Truy tìm như vậy có thể tìm được đỉnh cao nhất của Phật giáo, chính là một câu A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật có thể giải quyết được tất cả các vấn đề mà Đức Thế Tôn đã giảng trong 49 năm. Không những tất cả các pháp mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không tách rời khỏi một câu danh hiệu, mà ngay đến vô biên vô lượng pháp môn mà tất cả chư Phật Như Lai trong tam thế thập phương giảng cho hết thảy chúng sinh, cũng không tách rời khỏi một câu A-di-đà Phật. Đến đây chúng ta mới nhận thức rõ, các bậc đại đức thời cổ đã nói danh hiệu A-di-đà Phật là bất khả tư nghị. Chúng ta mới hiểu rõ chân tướng của bất khả tư nghị, chiều sâu của bất khả tư nghị. Nếu bạn thật sự hiểu rõ thì khi niệm câu danh hiệu Phật này mới đắc lực Vì sao vậy? Vì không có hoài nghi, không có lo lắng, nhất tâm nhất chí niệm, thấu hiểu được câu danh hiệu Phật chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, là tất cả các pháp môn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng trong 49 năm. Cho nên một tức là tất cả, tất cả tức là một. Lấy một có thể tìm được tất cả, làm sao không quan nghĩ được? Bảo bối chân chính của Phật Pháp có thể tìm được